The heart of perfect understanding,
the Bodhisattva Avalokita, one moving in the deep course of perfect understanding, shed light on the five skandhas and found them equally empty. After this penetration, he overcame ill being. Listen, Shariputra, form is emptiness, and emptiness is form. Form is not other than emptiness, emptiness is not other than form. The same is true with feelings, perceptions, mental formations and consciousness. Listen, Shariputra, all dhammas are marked with emptiness. They are neither produced nor destroyed, neither defiled nor immaculate, neither increasing nor decreasing. Therefore in emptiness there is neither form, no feelings, no perceptions, no mental formations, no consciousness. No eye or ear or nose or tongue or body or mind. No form, no sound, no smell, no taste, no touch, no object of mind. No realms of elements from eyes to mind consciousness. No interdependent origins and no extinction of them, from ignorance to death and decay. No ill being, no cause of ill being, no end of ill being, and no path. No understanding and no attainment, because there is no attainment. The Bodhisattvas, grounded in perfect understanding, find no obstacles for their minds. Having no obstacles, they overcome fear, liberating themselves forever from illusion, realizing perfect nirvana. All Buddhas in the past, present, and future, thanks to this perfect understanding, arrive at full and right universal enlightenment. Therefore one should know that perfect understanding is the highest mantra, the unequal mantra, the destroyer of ill being, the incorruptible truth. A mantra of Prajnaparamita should therefore be proclaimed. Gate, gate, para, gate, para, sangate, bodhi. Para gate, para sangate. Trên đường chính trực.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Xóm Trưởng trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học tiếp phần chót của phẩm thứ của chương thứ 25 Trung Quán Luận. Chúng ta hãy chép xuống bản dịch của bài thứ 21. Diệt rồi có hay không? Diệt rồi có hay không? Hữu biên, thường, vân vân. Hữu biên, thường, vân vân. Kiến khởi từ Niết Bàn, từ quá khứ vị lai, từ quá khứ vị lai. Ba chấm. Ta đọc lại. Diệt rồi có hay không? Hữu biên, thường, vân vân. Kiến khởi từ Niết Bàn, từ quá khứ vị lai. Bài thứ 23. Vì các pháp đều không, vì các pháp đều không, sao có hữu vô biên? Vừa hữu vừa vô biên, vừa không hữu vô biên. Ta đọc lại. Vì các pháp đều không, sao có hữu vô biên? Vừa hữu vừa vô biên, vừa không hữu vô biên, vừa vô hữu vô biên, vừa vô hữu vô biên. Bài thứ 23. Làm sao có một khác? Làm sao có một khác? Có thường và vô thường, có thường và vô thường. Vừa thường vừa vô thường, không thường, không vô thường. Xin đọc lại. Làm sao có một khác, có thường và vô thường, vừa thường vừa vô thường, không vô thường. Và bài 24, tức là bài chót. Các pháp không nắm được, diệt hết mọi hí luận, không người cũng không xứ, Bụt cũng không nói gì. Bụt cũng không nói gì. Trong cái bài kể thứ 20 mà mình học hôm thứ năm vừa rồi đó, thì mình thấy rằng cái thực chất của Niết Bàn và cái thực chất của sinh tử, luân hồi đó, hai cái thực chất đó nó hoàn toàn không có sai khác với nhau. Và vì vậy cho nên cái ý niệm là chạy trốn sinh tử để đi tìm Niết Bàn là một ý niệm sai lầm. Cho nên có một vị thiền sư Việt Nam sau khi nói với các vị đệ tử là đừng có bị vướng mắc trong cõi sinh tử, hãy tìm tới cái cõi giải thoát Niết Bàn, thì có một vị đệ tử đứng dậy hỏi tìm cái cõi giải thoát Niết Bàn ở đâu. Thì vị thiền sư đó nói là tìm ngay ở trong cái cõi sinh tử, và ngoài sinh tử không có tìm ra được Niết Bàn. Nó là sinh tử tại vì mình có cái nhìn rất là sai lạc. Và khi mà mình nhìn sinh tử bằng con mắt của trí tuệ của giác ngộ thì sinh tử nó biến thành là Niết Bàn. Cái bài thứ 21 là nói về các kiến. Các kiến tức là các chủ thuyết. Chúng ta đã được đọc kinh A Nậu La Đồ, chúng ta biết rằng có bốn cái mệnh đề: có, không, vừa có và không, không có cũng không không. Và các triết gia muốn buộc phải chọn một trong bốn cái box đó, nhưng mà buộc không có chọn, tại vì buộc nói rằng bốn cái phạm trù đó của tư tưởng nó không có thể chứa đựng được cái thực tại. Mình đi hái mận, mình có thể đem theo bốn cái giỏ để hái mận được, nhưng mà mình đi tìm thực tại và mình đem theo bốn cái giỏ có, không, không có, không không, vừa có vừa không, thì không có thể nào chứa đựng được thực tại. Ngày xưa Bụt có một đệ tử tên là Malunkyaputta. Anh chàng này cái đầu đặt ra rất là nhiều câu hỏi có tính cách triết học. Anh mới tu còn 5, 2 năm gì đó, nhưng mà những câu hỏi đó nó chưa lắng dịu xuống. Ở trong chúng này chắc cũng có Malung. Thì anh cứ hỏi Bụt là con muốn biết, Ngài dạy cho con đi, cái thế gian này là thường hay là vô thường, hữu hạn hay là vô hạn, hữu biên hay là vô biên, cái thế giới, cái vũ trụ này nó có một biên giới không hay là không có biên giới, và thời gian nó là vĩnh cửu hay là thời gian có cái giới hạn, cái danh từ như là thường hay là vô thường, hữu hạn hay là vô hạn, hữu biên hay là vô biên. Tại vì cái câu hỏi đó nó cứ đảo lộn trong đầu con mà con phải tìm hiểu được. Mà nếu mà con, mà thầy không có trả lời cho con những câu hỏi này, chắc là con phải bỏ giáo đoàn con đi. Tại đó là cái con đi tìm. Thì thầy mới nói với Malunkyaputta, này thầy, cái hồi mà thầy mới đi xuất gia, tôi cao đầu cho thầy đó, tôi có hứa với thầy rằng xuất gia đi rồi tôi sẽ trả lời cho những câu như là thế giới thực tại này nó hữu hạn hay là vô hạn, hữu thường hay là vô thường, hữu biên hay là vô biên, biên không. Tôi đâu có hứa như vậy. Và bây giờ thầy lại muốn blackmail tôi là nếu mà tôi không trả lời những câu hỏi đó thì thầy bỏ, thầy không có tu nữa. Blackmail tiếng Việt là gì? Tống tiền hả? Hả? Tiếng Pháp là gì? Blackmail gì? Cái là lơ mô của blackmail ở Pháp. Chantage. Bây giờ thầy dọa tôi là nếu mà tôi không trả lời những câu hỏi như vậy, thầy bỏ giáo đoàn, thầy đi. Tôi chưa bao giờ hứa rằng là nếu thầy đi tu thì tôi sẽ trả lời những câu hỏi như vậy. Malunkyaputta thấy đúng quá, ngày xưa mình đâu có giao kèo, đặt giao kèo như vậy. Thì lúc đó thì Bụt mới đưa ra cái ví dụ này mà rất là nổi tiếng. Bụt nói này thầy, ví dụ như có một người đó, nó đi đâu đó mà bị người ta bắn một mũi tên độc cắm vào trong thân thể, và cái chất độc bắt đầu nó thấm vào. Thì lúc đó người trong nhà gọi bác sĩ tới, rồi bác sĩ sắp sửa tìm cách nhổ cái mũi tên ra. Thì cái anh chàng đó nó không được, không được, khoan nhổ ra đỡ, phải nói cho tôi biết ai là cái người đã bắn mũi tên này, tên họ là gì, thuộc về dòng giống nào, vì những cái lý do gì mà lại bắn cái mũi tên đó vào tôi phải biết hết mấy cái đó rồi thì tôi mới cho ông nhổ ra được. Malunkyaputta, nếu mà cứ ngồi đó mà trả lời tất cả những câu hỏi đó của người bị thương thì người bị thương sẽ chết trước khi có thể chữa trị được. Sở dĩ tôi không có nói về những cái chủ đề triết học đó, siêu hình đó, là tại vì tôi không thấy những cái chủ đề siêu hình triết học đó nó giúp ích được gì cho quý vị. Những cái gì tôi dạy là về những cái khổ đau, bản chất của khổ đau, nguyên do đưa tới khổ đau và con đường diệt thoát khổ đau. Tôi là ông thầy thuốc, tôi không có thể ngồi đó mà trả lời những câu hỏi về nhân chủng học, về xã hội học cho ông được, cho anh được. Và nếu mà tôi ngồi đó tôi trả lời những câu đó thì anh sẽ chết trước khi anh có cơ hội để chuyển hóa và tu tập. Thì đó là một cái câu chuyện ghi lại trong kinh mà mình phải nhớ. Mình đi tu, cái cần thiết trước nhất là để chữa trị những cái khổ đau của mình, chứ không phải là đi tìm thỏa mãn những cái câu hỏi về siêu hình, về triết học. Diệt hậu vô hữu đẳng, hữu vô đẳng. Diệt hậu hữu vô đẳng, tức là những cái vấn đề như chữ đẳng này có nghĩa là vân vân, etc. Những cái chú thuyết như là còn hay là không còn, có hay là không, sau khi Như Lai đã nhập Niết Bàn, diệt hậu, tức là sau khi chết. Sau khi chết mình còn hay là không còn. Thì những cái vấn đề như là hữu biên hay là vô biên, vân vân, đẳng này là vân vân. Hữu biên hay là vô biên, hay là vừa hữu biên vừa vô biên, hay là không hữu biên cũng không hữu biên, thì nói như vậy là bốn cái là thành đó, tốn mực quá, thành đó để chữ đẳng này để nó thay thế. Thành chữ đẳng này nó gồm có bốn cái trong này, bốn cái trong này, bốn cái trong này. Tại vì có hay là không, hay là vừa có vừa không, hay là không có cũng không không, là bốn cái, phải không? Thì chữ đẳng này nó có nghĩa là bốn cái. Rồi đến cái hữu biên hay là vô biên, hay là vừa hữu biên vừa vô biên, hay là không hữu biên hay không vô biên, thì là cũng bốn cái nữa. Đó là tám cái chủ thuyết rồi, tám cái chủ thuyết là triết học rồi. Thường đẳng bốn cái nữa, tức là thường hay là đoạn, hay là vừa thường vừa đoạn, hay là không thường cũng không đoạn, là bốn cái nữa. Chư kiến y niết bàn vị lai quá khứ thế, tất cả những cái quan điểm đó, chư kiến là những cái lý thuyết, những quan điểm, những chủ thuyết, những ý thức hệ đó đều nương vào cái ý niệm về niết bàn sau khi mình nhập Niết Bàn rồi. Và những cái kiến chấp đó nó cũng có liên hệ tới hai cái thời gian là vị lai và quá khứ. Tức là những chủ thuyết này, những cái chủ thuyết này nó đặt trong khung cảnh của không gian và đặt trong cái khung cảnh của thời gian. Thì cái bài kệ này không phải là cái bài kệ, là cái kiến, là cái giáo lý của thầy Long Thọ. Bài kệ này là thầy Long Thọ đưa ra, liệt kê ra những cái chủ thuyết mà người đời đang đặt ra và tranh chấp với nhau. Nó còn có một cái chủ thuyết khác nữa, là một cái vấn đề nữa đưa ra, là mạng và thân. Mạng tức là cái thọ mạng, cái mạng sống. Và thân là cái hình hài. Thì cái vấn đề đưa ra là mạng sống và hình hài là hai cái hay là một cái? Cái mạng sống của mình nó có phải là cái hình hài của mình không? Nếu cái hình hài của mình nó chỉ có một khoảng thời gian như vậy thì mạng sống của mình cũng chỉ có một thời gian như vậy. Mạng là hình hài hay là không phải hình hài, đó là một chủ thuyết khác ở Ấn Độ thời đó. Và cộng với hai cái đó, nó có cái 14 cái chủ thuyết chính mà người ta làm thành ra 14 cái phạm trù của tư tưởng, và bắt buộc mình phải chọn một trong bốn cái phạm trù tư tưởng đó. Cái thực tại nó phải được diễn tả bằng một trong những phạm trù đó, và trong khi đó buộc thì nói là thực tại nó không có thể nắm bắt được bằng 14 cái phạm trù tư tưởng đó. Và đây là lời dạy của thầy Long Thọ: nhất thiết pháp không cố. Bây giờ mình nói tiếng Anh trước hết. Whether after his death the Buddha exists or doesn't exist, or both exist and not existing, or neither existing nor non-existing, whether the world is limited or unlimited, or both limited and unlimited, or neither limited nor unlimited, whether reality is permanent or annihilation, or both or neither of them. All these views are based on the notion of Nirvana relating to the future and the past, and the past. Nhất thiết pháp không cố, hà hữu biên vô biên. Nếu chúng ta biết được rằng tất cả các hiện tượng đều là không có tự tánh, đều không có thật có. If we accept that the nature of phenomena is emptiness, neither existing nor existing, and then why we have to bother with hữu biên and vô biên, finite or infinite. Sao tiếng Anh đọc làm sao? Finite và infinite anh đọc làm sao? So if everything is empty in its nature, why do we have to describe them as finite or infinite? Finite of what? Tức là cái hữu thường và cái hữu biên và vô biên, hữu biên vô biên của cái gì mới được chứ? Hữu biên và vô biên phải là cái thuộc tính của một cái gì đó, như là các pháp, nhưng mà các pháp đó tự tánh nó là không, thì tại sao phải đặt vấn đề là nó hữu biên hay là vô biên? Khi nào mà nó thực sự có thì mình mới nói là nó là hữu biên hay là vô biên. Nó không thực sự có làm sao nói nó hữu biên hay vô biên. Ví dụ như là có cái làng mai thì mình mới nói cái làng mai là đẹp hay không đẹp. Nhưng không có làng mai thì nói chuyện đẹp hay không đẹp làm gì? Tại sao là phải nói vừa hữu biên, vừa vô biên và vừa không phải hữu biên cũng phải vô biên? Thì cái này là bốn cái phạm trù. Hữu biên vô biên, hữu biên là một cái ha, vô biên là cái thứ hai ha, bốn cái box mà mình cần phải coach. Hữu biên là cái thứ nhất ha, vô biên là cái thứ hai. Biên diệt, diệt biên, diệt vô biên là cái thứ ba, là vừa hữu biên vừa vô biên. Cái này nó có chữ hữu nằm ở dưới này, diệt hữu biên, diệt vô biên. Nhưng mà người ta không cần viết chữ hữu vào đó, người thông minh đọc thì biết là có chữ hữu su sân tăng đi ở đó. Ví dụ nói là sáng nay tôi đi chợ, anh có đi không? Không cần nói anh có đi chợ không, tôi biết rõ rằng là anh có đi không nghĩa là anh có đi chợ không. Vậy thì hữu biên là một cái phạm trù, vô biên là phạm trù, diệt hữu biên, diệt vô biên là vừa có, vừa hữu biên, vừa vô biên là cái phạm trù thứ ba. Và phi hữu biên, phi vô biên là phạm trù thứ tư. Và người thông minh thì đọc tới đây thì biết là ở đây có chữ biên ở đây. Su sang tăng đi. Phi hữu biên, phi vô biên. Mình dịch rất là gọn. Vì các pháp đều không, sao có hữu vô biên? Tức là sao có hữu biên vô biên? Vừa hữu vừa vô biên, vừa không hữu, vừa không hữu vô biên. Tức là vừa không hữu và không vô biên đó. Vừa phi hữu, phi vô biên. Vừa hữu vừa vô biên, vừa hữu biên vừa vô biên, vừa phi hữu biên vừa phi vô biên. Cái bài 22 đó, vì các pháp đều không, sao có hữu vô biên, vừa hữu vừa vô biên, vừa phi hữu vô biên. vừa phi hữu vô biên, tức là vừa phi hữu phi vô biên, chữ phi phi tức đó là nó nằm ở sau chữ hữu, là nó su dăng tăng đi, là không có ở trong đó, nhưng mà mình đọc cho thông minh phải thấy cái đó. Ngày tiếp theo, hà giả vi nhất chỉ, hà giả thường vô thường, diệt thường diệt vô thường, diệt phi vô thường. Nếu các pháp là không thì làm sao mình phải nhức đầu để mà tìm hiểu coi nó là một hay là khác. Ví dụ mạng và căn, mạng và thân, ví dụ như là vật chất và tinh thần, như là thân và tâm, thân và tâm là một hay là khác. The same, the differences. Thì đây là thuộc tính của vạn vật. Vạn vật có là một hay là khác. Ví dụ như là thân và tâm, hai cái là một hay là hai cái là khác. Thì trong này mình cũng thấy có bốn cái. Là một hay là khác, hay là vừa một vừa khác, hay là không một cũng không khác, là mình có bốn cái. Bốn cái view, bốn cái chủ thuyết. Hà hữu thường vô thường. Ở đây là bốn cái khác nữa. Nếu vạn vật là không thì tại sao mình phải gọi nó hoặc là thường, hoặc là vô thường, hoặc là vừa thường vừa vô thường, hoặc là không thường cũng không vô thường. Bốn cái nữa. Thì bốn cái này được nói tới đầy đủ ở đây. Diệt thường, diệt vô thường là cái thứ ba này. Cái này thứ nhất này. Cái này thứ hai này. Cái này thứ ba. Phi thường, phi vô thường là cái thứ tư. Thì câu trả lời của thầy Long Thọ rất rõ. Nếu mình không có xác quyết được, nếu không có, mình không có thể dùng cái ý niệm về có và về không để mà diễn tả các pháp, thì tại sao mình phải phí bao nhiêu lực tiêu của mình để tìm hiểu các pháp là thường hay là vô thường, hữu biên hay là vô biên, một hay là khác. Và vì vậy cho nên cái vấn đề là phí thời giờ rất là nhiều. Trong khi đó, không có chịu tập thở, không có chịu tập đi thiền hành, không có biết nhận diện những cái cảm thọ, những cái nội kết của mình để mà làm lắng dịu, để mà làm chuyển hóa của nó thì rất là uổng. Giống như mình là một người bị tên bắn mà không có chịu nhổ tên, cứ ngồi đó muốn hỏi, không biết đứa nào nó bắn tôi vậy, thù hằn gì mà bắn tôi như vậy, không biết nó là người da trắng hay là người da đen, biết mắt nó là màu nâu hay là màu xanh. Hỏi những câu hỏi như vậy nó rất là vô ích. Thì sau khi mà Bụt nói với thầy Malunkya Puta như vậy rồi thì thầy mới chịu ngưng lại những câu hỏi để thầy bắt đầu tu học. Thầy Pháp Ấn của mình cũng vậy, năm đầu, mấy tháng đầu tới hỏi lia lịa, thầy không có trả lời gì hết. Và sau đó im luôn, không có hỏi nữa. Đây là cái bài chót, chư pháp bất khả đắc, là tính chất của các pháp là không thể nắm bắt được. Mình nắm bắt Thế Tôn, nắm bắt cũng không được. Tại Thế Tôn là một pháp. Và mình nắm bắt với cái gì? Không phải là bằng hai, bằng tay. Mình nắm bắt bằng cái đầu của mình, bằng cái ý niệm của mình. Những cái mà gọi là những cái phạm trù tư tưởng, mental categories. Những cái phạm trù tư tưởng như là có, không, vừa có vừa không, không có, không không. Thường, vô thường, vừa thường vừa vô thường, không thường, không vô thường. Hữu biên, vô biên, vừa hữu biên, và vô biên, không hữu biên, cũng không vô biên. Đó là những cái gọi là những cái phạm trù của tư tưởng, mental categories, không có thể nắm bắt được. You cannot grasp reality with these mental categories. Gọi là chư pháp bất khả đắc, diệt nhất thiết hy luận. Và vì vậy cho nên phải lấy đi tất cả mọi cái hy luận. Hy luận tức là những cái câu hỏi, những câu trả lời, những cái luận thuyết mà nó có ích lợi, nó vô bổ. Hí tức là chơi, hí trường là cái chỗ người ta chơi đùa thôi, hí viện chỗ đi chơi, hí luận gọi là speculation. Hí luận tức là những cái mere speculation, những cái useless speculations. Cuộc đời của mình á, nếu mà mình nó ngắn và mình để cuộc đời đó để mà hí luận á, thì nó rất là uổng. Tiếc thay, trong chúng ta có rất nhiều người muốn hí luận. Vain speculation are leading us nowhere. Vô nhân, diệt vô xứ. Người ta không thấy được cái ngã, cái thực tại của cái bản ngã của một con người và cái hoàn cảnh, cái thời gian cũng như là hoàn cảnh của cái người đó. Khi mà nhìn người và nhìn xứ mà vượt thoát khỏi cái ý niệm người và xứ thì mình thấy được cái thực tại. Chứ còn mình vẫn còn khư khư nói rằng đây là người này, đây là cái chỗ kia, và không có thấy được cái tính tương tức của vạn vật, không có thấy được cái bản chất niết bàn của vạn vật, mà cứ để cho những cái khái niệm của trí óc nó thống trị cái đầu của mình đó, thì lúc đó mình vẫn còn u mê. Và vì vậy cho nên Phật diệt vô sở thuyết là Bụt cũng không nói gì. Bụt không nói gì, nó có nghĩa là Bụt im lặng trước những câu hỏi đó. Trong kinh có nhiều cái đoạn nói về cái sự im lặng của Bụt, gọi là im lặng hùng tráng, im lặng sấm sét. Có một bữa đó có một du sĩ ngoại đạo rất là thông minh tên là Vachakota tới hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngồi đó, du sĩ ngoại đạo tới xin thầy An Nan để ngồi nói chuyện với Đức Thế Tôn. Rồi ngồi xuống rồi ông im lặng, ông hỏi Đức Thế Tôn, có ngã không? Có thiệt là có cái ngã không? Đức Thế Tôn nhìn không nói gì hết, cười không nói gì hết. Thầy An Nan ngồi bên. Thầy An Nan hơi ngạc nhiên đó, tại sao mà Đức Thế Tôn không trả lời? Tại câu đó bất cứ người đệ tử nào dù mới tu có 2-3 ngày cũng có thể trả lời được. Có ngã không, mà tại sao Ngài không nói, không trả lời? Ngài chỉ ngồi đó, Ngài cười thôi. Ngồi một hồi lâu, ông ta nói, như vậy là không có ngã hả? Thì Đức Thế Tôn cũng ngồi cười thôi. Sau một thời gian im lặng, ông ấy bỏ ông đi. Rồi thầy An Nan nói, bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà Ngài không trả lời cho ông á? Ngài thường nói là vạn vật không có ngã, mà tại sao Ngài không có nói cái điều đó cho ông? Thì Đức Thế Tôn mới nói, thầy An Nan, cái ông này là ông đi tìm những câu hỏi cho cái trí năng của ông để trả lời những cái câu hỏi siêu hình của ông á, mà ta có dạy gì mà đi vào trong cái bẫy của ông á. Nếu mà ta nói có ngã thì ta nói ngược lại những điều ta dạy, mà ta nói không có ngã thì nó cũng có ít lời gì cho ông, vì ông lấy cái không có ngã trở thành ra một cái lý thuyết, tức là một cái lý thuyết nó ngược lại với với cái lý thuyết có ngã. Ta không nhận cái lý thuyết có ngã rồi, ta dạy cái lý thuyết vô ngã, nhưng mà không phải là để người ta dính vào cái lý thuyết vô ngã. Lý thuyết vô ngã là một cái giáo lý về vô ngã là có một cái mục đích, có một cái sứ mạng đập tan cái ý niệm về hữu ngã. Nhưng mà nếu mà ta nói vô ngã rồi nó nắm lấy cái ý niệm đó rồi nó bị kẹp trong đó thì cũng có ích lợi gì hết. Vì vậy cho nên ta đã im lặng. Thì im lặng đó gọi là im lặng sấm sét, gọi là buộc cũng không nói gì. Nó nhẹ như vậy. Đứng trước cái hoàn cảnh của hí luận, trong một cái môi trường của hí luận đó, thì mình là đệ tử của Đức Thế Tôn, mình cũng phải làm như vậy. Mình cố được nói, mình phải ngồi yên và mình chỉ mỉm cười thôi thì mới xứng đáng làm trò Đức Thế Tôn. Chứ còn mình chen vô nói tôi xin có ý kiến thì là mình thua Đức Thế Tôn xa chừng. Buộc cũng không nói gì, mà con cũng không nói gì khi mà người ta đang đi vào cái vòng hí luận. May quá mình học xong được cái chương Niết Bàn rồi đó. Trước khi mình đi vô khóa tu người xuất gia, trước khi mình đi tu vào cái khóa tu của người tại gia. Các vị xuất gia phải họp lại để tổ chức cái khóa tu người xuất gia cho thiệt hạnh phúc. Còn phải đi dọn dẹp, gắn đèn thêm, quét dọn, đủ thứ hết. Rồi bên các vị cư sĩ cũng vậy, cũng phải họp nhau hết tất cả để mà tổ chức khóa tu cho tại gia. Thì thầy mong rằng chiều hôm nay á, nếu mà các vị tại gia thường trú và các vị thường sinh khách cũng vậy, có thời giờ thì ngồi họp lại để bàn làm sao tổ chức cái khóa tu của người tại gia, từ quản lý lấy, từ tổ chức lấy. Và có thể thỉnh thoảng có một vị xuất gia tới thăm. Sư cô chân không đã tình nguyện lâu lâu mỗi chiều sư cô sẽ tới thăm để chia sẻ coi quý vị làm ăn ra sao. Tổ chức cái khóa tu xuất gia cho thiệt hạnh phúc, tổ chức khóa tu tại gia cho thiệt hạnh phúc. Và cố nhiên trong khóa tu người xuất gia thì tất cả các thầy đều rời Pháp Vân và trở về nội viện hết. Và sẽ luôn 6 ngày 6 đêm ở trong nội viện. Các sư cô cũng vậy. Năm ngoái có một số Phật tử Việt Nam có mặt trong khóa tu, thành ra mỗi ngày đều nấu cơm cho mình. Nhưng mà năm nay không có, thành ra mình sẽ tự nấu lên. Happy monastic retreat. Happy non-monastic retreat.